lần đầu tiên mà thầy giảng pháp mà con nít nó thích thú dễ sợ. Phải biết rằng Phật tánh của kẻ si hay người trí vốn không khác biệt, bởi duyên mê ngộ bất đồng nên có si, nên có trí, nên có actually có ngu chứ. Cái mấy cái bản dịch của cái phía Phạm Mật Thành nó khá lắm, nhiều có những cái phần vi tế họ không có hiểu được, toàn họ dịch trật. Rồi mấy cái bản dịch nó quan trọng á, thầy lười lắm, tại vì cái dịch nó mệt dễ sợ lắm. Mỗi lúc mà thầy dịch cái phần này á, nó mệt dễ sợ, mệt trí dễ sợ. Bản tính ngày thầy mỗi ngày thầy ít suy nghĩ, thành ra mỗi lần suy nghĩ thầy mệt lắm. Tại sao mấy cái bản dịch nó quan trọng? Giống như thầy về New York vậy, thầy ăn thử mấy cái đồ pizza New York, nó là cái pizza mà cái kiểu New York là ngon nhất. Ngon thì mấy cái ăn cắn vài miếng đầu nó ngon, thành nó vừa giòn, nó vừa nhai vậy đó, vừa dẻo, vừa giòn vừa dẻo. Để cái khổ đó, cô Lan tới nói cô Lan biết pizza New York, ăn một nửa xong rồi cái nửa phần, cái nửa miếng thôi là cái nó ngang cổ. Ai bị vấn đề không? Người sinh ủi mình nói pháp đại thừa sao nó ăn pizza kỳ dữ. Người Á Châu mình mấy cái cheese họ xài thường thường nó để dầu nhiều quá, nó làm rẻ tiền, nó làm ngon lúc đầu thôi, để dầu không, làm phần dầu nhiều hơn. Người Á Châu ăn dầu cũng được, phải không? Cái vị ăn chi, cái vị quen, cái vị như vậy thôi. Chứ còn đối cá nhân thầy không thích. Thầy thích mấy cái pizza kiểu Neapolitan style. Cheese phải là bên Ý ra lời quá. Thiệt ra cái cheese bên Ý ra lời không có rẻ, không có mắc hơn cái cheese ở đây đâu. Thì thật quý vị, mà cái cheese đó, cái liên quan giữa cái bản dịch với lại với đồ ăn là sao? Cái bản dịch này mình tốt là giống như cái cheese mà nó tốt, của Ý ra lời qua. Bắn khi nó tốt như vậy, quý vị làm pizza nó ngon vậy sợ. Mà quý vị làm cái recipe mà có ngon, pizza ngon nữa mà cheese nó dở, làm cũng không được. Thành ra cái phần phiên dịch nó quan trọng lắm thưa quý vị. Là quý vị mà không, đừng có tưởng là đọc cái bản dịch nào cũng giống nhau đâu, không có đâu. Cái người mà mặc dù quý vị nghe những cái kinh này quý vị không hiểu gì hết nữa, nói cái khác quý vị nghe không hiểu cũng sao hết đó. Mấy cái nghe nó trồng cái chủng tử trong tương lai nó sẽ giúp quý vị làm cheese làm pizza ngon lắm. Ngài Lục Tổ là một cái vị tổ mà nổi tiếng nhất trong cái lịch sử Phật giáo của mình, đại thừa mình. Tại sao nổi tiếng như vậy? Ngài nổi tiếng, Lục Tổ nổi tiếng tại vì dưới trướng của Ngài đó, Ngài đào tạo rất là nhiều người đệ tử. Thiệt ra trong một cái người, trong cái những cái đời sau của Ngài Lục Tổ, cái người thiền sư mà nổi tiếng nhất là Mã Tổ. Ai cũng nghe Mã Tổ. Sau này đệ tử dòng cháu chắc đệ tử của Ngài Mã Tổ đó, cháu với chắc Ngài Mã Tổ đó, sáng lập ra năm cái tông phái của thiền, năm cái tông phái thiền đó nổi là giỏi nhất trong cái thế gian này. Thành Mã Tổ đời thứ 8. Thành ra ngài nổi tiếng. Sau này thành cái năm cái tông phái thiền của người Tàu đó là cái kỹ thuật nó cao nhất trong cái thế gian này. Hơn cả Việt Nam, hơn cả người Đại Hàn, người Nhật, người này nọ, Ấn Độ. Năm cái tông phái đều thán phục Ngài Mã Tổ, hay là tại vì năm cái tông phái đó, những cái lời dạy trong tông phái đó không ngoài cái lời dạy của Mã Tổ. Tại vì những cái kỹ thuật của họ, năm cái tông phái nhà thiền của bên Tàu đó là những cái pháp môn họ xài đó là xuất gốc từ Ngài Mã Tổ dạy ra. Mấy ngày Mã Tổ lại coi là cái ngày Huệ Năng, là còn tôn sùng Ngài Huệ Năng. Lục Tổ mới là soạn kinh ra thôi, những cái vị tổ khác không có người nào dạy đủ để mà gọi là soạn kinh. Thành cái vị thêm cái cái lời dạy của lục tổ này trong cái kinh này nó sâu xa dễ sợ, nó còn bao gồm hết tất cả cái thiền thiền tông người Tàu luôn. Thì ngày dạy sau ngài nói nếu như quý vị nghĩ rằng mình không đủ cái khả năng để mà mở trí huệ của mình, ngài nói quý vị có sẵn cái Phật cái trí huệ của nhà Phật rồi mà quý vị không biết cách mà mở đó, có ai học cái cách mở ra chưa? Có ai học cái đó không? Làm sao có ai biết không? Cái Phật giáo mình tin ai cũng có cái trí huệ nhà Phật hết, trí huệ quý vị không khác trí Phật. Đó. Ai cũng biết rằng cái trí huệ mình không khác trí huệ của Phật, phải biết mở nó ra, có mà không biết dùng. Cũng giống như là mình có cái tài sản mình không có xài nó được, không cách xài nó được. Ngài Lục Tổ Huệ Trăng người đầu tiên mà nói rõ ràng cho quý vị nghe, thành quý vị phải ý lại vào một cái vị đại thiện tri thức. Thiện tri thức là cái gì? Cái người thiện tri thức là cái người có trí huệ, mà trí huệ nhà Phật. Ngài cái người thiện tri thức là cái người đã mở ra cái trí huệ Phật của mình rồi. Tại cái người thiện thức là người đã có cái trí huệ Phật rồi, nhà Phật rồi. Tại sao gọi là đại? Đại thiện trí thức là cái người mà có thể huấn luyện những cái vị thiện trí thức khác. Huấn luyện người khác để mở cái trí huệ Phật là không phải ai cũng có biết được. Mặc dù họ là thiện trí thức, không có nghĩa là họ biết cái cách giúp người khác trở thành thiện tri thức. Thì ngài Lục Tổ ngài rất là thẳng thắn ở nói quý vị mà không đủ trí huệ phải cần một cái đại thiện tri thức. Tại sao ngài Lục Tổ không dạy rằng á quý vị cần một cái người thiện tri thức mà ngài nói cần quý vị đại thiện tri thức? Có ai biết không? Cô học nhập lạc tại sao nói là quý vị cần thiện đại thần thiện tri thức mà ngài nói cần quý vị thiện tri thức? Ai có ý kiến gì khác không? Cô cười khúc khích. Có ý kiến gì không? Cái bà này bà định độ, cười khúc khích. Quý vị những cái người đệ tử ngài Tiến Hóa và ngài Tiến Hóa ngài dạy, quý vị muốn học á Phật pháp phải kiếm người đại người thiền tri thức đúng không? Ít khi mà ngài nói là đại thiền tri thức, thầy chưa nghe hết. Phải cái cô như thị đúng không? Ngài Tiến Hóa không bao giờ nói là đại thiền thức nha, rất là hiếm. Mà ngài Lục Tổ là nói cái vị phải cần thêm đại thiền tri thức ngay lập tức. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Ngài Tiến Hóa ngài dạy là quý vị muốn đắc đạo đó phải nên kiếm người thiền tri thức, kiếm một cái người đã thiền tri thức, đã đắc đạo rồi, họ biết đường đi theo cái ổng thôi là được. Bên đại thừa mình á, là khôn ngoan dễ sợ, nói muốn giảng cái vị tường tận á, làm sao mà đắc giác ngộ thì nó tốn thì giờ quá. Bên đại thừa mình nói là cái vị tầm sư và đi theo ông sư đó. Thành bên đại thừa mình á, muốn nói là muốn đắc đạo đó giảng gì lắm, tầm sư và theo ông sư đó mình giảng được. Thành ra bên đại thừa mình giảng gì lắm, cái cầm tầm sư và theo ông thầy đó để mà tới cái mục tiêu của mình. Theo cái người mà không biết đường thì sẽ lạc đường, ráng mà chịu. Nên đại thừa mình giảng gì lắm, quý vị muốn tới đó đó thì kiếm cái người để biết đường. Bên cái thế gian pháp thì gọi là tìm cái người huấn luyện viên. Tất cả những cái hãng mà tốt á, mà lớn mà tốt á, nó đều có một cái hệ thống gọi là hệ thống mentor, có nghĩa là có người những cái hãng tốt đó. Quý vị vào, họ cho một cái người hoặc là người để huấn luyện cho quý vị. Thành cái bên đại thừa mình nó tương tự như vậy đó, là cần cái người thiền tri thức. Mặc dù như vậy, ngài Lục Tổ lại còn văn minh hơn một tí nữa. Ngài Lục Tổ Ngài dạy quý vị tìm cái này, đại thiện tri thức, không phải chỉ là thiện tri thức. Cái người đại thiện tri thức là sao? Thì tốn nửa tiếng đồng hồ giảng cái để dỡ để chứng minh quý vị dốt đến chừng nào, cuối cùng bị bắt quả tang. Nói trước là thầy đỡ phí thì giờ của thầy. Không biết sao nó thẳng khủng lốc luôn, nó quanh nó còn. Đây là cái cách mà ngài Huệ Năng làm việc. Ngài Huệ Năng dạy quý vị tất cả gì ngài dạy đều là để cái đắc độ ngộ. Sau này cái chương 6 số 7 đó nọ. Sau này cái chương 6 chương 7 đó ngài lúc Huệ Năng dạy, ngài dạy đệ tử ngay trước mặt mọi người, họ đắc giác ngộ ngay trước mặt mọi người luôn. Ngài mới làm được như vậy. Là đó. Thành cái người đại thiền trí thức mới biết được cái pháp đốn ngộ này thôi. Là cái người thiền trí thức đó, theo cái truyền thống người Tàu ấy, thì họ biết được cái pháp giác ngộ. Đều chỉ người đại thiền trí thức mới biết cái pháp đốn ngộ thôi. Rồi người nói là có thể giúp dạy cái vị và hướng dẫn cái vị thấy được cái Phật tánh mình. Nhưng đều không nói rõ, lập tức thấy được Phật tánh. Tại sao? Không nói dùng cái lập tức là tại vì đây là người Tàu, ta phải nói kín đáo như vậy, nói hơi kín đáo một tí để không tạo vấn đề cho học trò của mình sau này. Ai thắc mắc gì không? Thành ngày Huệ Năng dạy cái vị nó kín đáo như vậy đó. Chỉ dạy chúng đại một cái, cho người ta hiểu ngay cái ý của ngài thì không cần thêm cái chữ ngay lập tức. Còn cái người thường á phải vừa dùng chữ đại xong dùng cái chữ ngay lập tức. Cái đố ngộ đó là giúp cái vị đắc đạo. Để cái vị phải tu nhiều hơn nữa mới có thể đắc được cái đại đạo. Đại đắc, đại giác ngộ mới gọi là đại thiền tri thức được. Nói cách khác có hai cái giai cấp. Một cái là thiền tri thức, một cái là đại thiền tri thức. Nói là giúp họ thấy cái kiến tánh. Đây là trong sách vở, trong cái từ điển nói về cái kiến tánh. Thì cái này trong từ điển ra mà nếu mà quý vị bắt thầy giảng từng chữ Tàu này á, thì tốn cả năm đâu. Sao cô Lan cười khúc khích vậy? Cô Lan còn nói, cô khúc khích cô nói, thầy tưởng tôi dạy hả? Tôi bỏ thi một năm cuộc đời tôi để mà học về cái giác ngộ này hả? Thầy tưởng tôi dạy độ như vậy hả? Thế là mình bỏ cái phần này, tại vì cô Lan cô không thích nghe cái phần giác ngộ chi tiết đó. Đồng ý với cổ, tại sao? Sau khi quý vị đắc đạo rồi, giác ngộ quý vị trở lại cái này. Sau khi quý vị đắc đạo rồi, quý vị trở về cái tấm này. Quý vị đang, đúng. Quý vị sung sướng, nhảy đầm. Chắc. Sau cái gì tự vỗ vai đấy, tự vỗ đầu đấy, đúng rồi, ta biết cái này, đúng rồi. Vấn đề như vậy nè. Nếu như mà giảng cái này đó, bỏ rất nhiều thời gian cho mình. Mà giảng nhiều quá thì thầy già thêm một tuổi nữa. Quý vị cũng vậy nữa nè. Thêm một năm nữa, già nhằn nhèo. Tốn tiền để Botox xem nữa. Cái khổ là không phải là tốn thì giờ không, mà cái vị nghĩ là mình biết. Xong cái vị sẽ sinh cái lòng ngạo mạn đó, tôi học vị đại thiền sư là ông Ngài Vĩnh Hóa đó, Ngài Vĩnh Hóa. Thầy có biết gì về cái giác ngộ mà ổng dạy tôi không? Cái khổ là cái ông người sư mà cái vị kinh thường nó trình độ cao hơn thầy nữa, là cái vị chết ngắt luôn nữa. Đó là cái nguy hiểm đầu tiên. Giống như thầy đi New York về đó, thì thầy mới đi New York về đó, thì mua cái hãng máy bay nó rẻ tiền đó, thì muốn để rồi thêm một cái gửi hành lý và tốn 25 đồng. Thầy đem cuốn sách đó qua New York rồi, thầy đứa cũng muốn trả thầy 25 rồi đem về nó lại, nhưng mà qua kia là quỳ xuống năn nỉ, ta lấy giùm mấy cái sách giùm đi. Hiểu ý thầy chưa? Nói cách khác là cái vị muốn mang hành lý thì đem vừa đủ thôi, đem nhiều quá mà tốn tiền. Đồng ý không? Thì học cũng vậy đó. Cái chủ trương thầy dạy cũng vậy đó. Thầy dạy cái vị đó, thầy chỉ muốn dạy cái vị vừa đủ thôi để cái vị tiến bộ thôi. Còn nếu mà dạy nhiều quá đó, cái phần cái hành lý nó nhiều quá, mình vừa nặng, nó làm cái vị trễ nại lại, tốn tiền, tốn sức, nó không có lời. Nói cách khác, thành ra cái vị phải hiểu tương tự như vậy. Cái vị trong tương lai, em giữ cái này thôi để tôi biết đại khái là có những cái tiêu chuẩn giác ngộ ra sao. Vì đọc lại mới thấy, à đúng đúng, cái này đúng của tôi hiểu. Thành bên bên đại thừa mình tức cười lắm. Quý vị biết không, khi mà nói giác ngộ rồi á, mà người thiền sư nói là giác ngộ rồi á, mà nó xạo, quý vị biết được. Tại vì có những cái tiêu chuẩn này, quý vị sẽ thấy nó trật. Nói cách khác, lần trước có cái người nói với nói rằng ông thầy đã xác nhận là người ta đã được, cái bà đó đã được, đã phá được cái công án rồi, tu công án xong rồi. Thầy không muốn nói ngược lại. Nếu như mà thầy không muốn nói ngược lại, tại vì nói như vậy sợ ta nghĩ là thầy đang nói xấu ông thầy của bà. Nói cách khác, đó là nếu như cô thiệt sự đã tham thọ đầu xong rồi á, thì tại sao cô có vấn đề này? Tại một vấn đề cô có là đi ngược lại trong cái tiêu chuẩn này. Thành ra quý vị trong tương lai mà thầy giám sát một cái vị là như cô, như thì đó là cô đắc đạo rồi đó. Thế nên những cái người đệ tử ngài Tiến Hóa có quyền trở lại cái tấm số 9 này mà hỏi, tại sao mà tôi mà đắc đạo, tại sao mà cô tôi vẫn còn cái bệnh này ha. Nói cái khác là thầy gạt cái cô đệ tử ngài Tiến Hóa. Cái Phật giáo mình khiếp lắm quý vị. Cái người thầy đi gạt học trò là không nên. Tại vì học trò, cái Phật pháp mình á, tất cả những cái này giúp quý vị từ chứng hết, từ kiểm điểm lấy hết. Cái giác ngộ Phật giáo mình hay thưa quý vị, nó có hai phần. Thứ nhất là có người thầy xác nhận. Thứ nhì là có mình tự xác nhận luôn đó. Dễ sợ không? Anh đi gạt người ta là không có lợi. Gạt cũng được. Cuối cùng người ta cũng sẽ biết. Ai thắc mắc gì không? Người ngu. Tấm 11. Không có khác biệt. Ngài Lục Tổ nói không có khác biệt giữa cái người ngu và người có trí. Cái khác biệt này từ chữ tàu là khác biệt. Cái danh từ ngày tàu nó chính xác dễ sợ. Sự thật là cái chữ tàu đó nó sâu xa hơn cái bản dịch tiếng Anh. Là nó cái vì muốn học cái sự viền sâu và học tiếng tàu. Là nó cái vì cái duyên nó khác nhau, thành ra quý vị có cái khả năng nó khác nhau. Mặc dầu cái vị đều có cái Phật tánh. Vì cái duyên mà cái vị nó có cái trí, người có trí, người không có trí. Nghĩa là sao? Cái cơ thể cái vị có ngày hôm nay đó là do cái tiền duyên. Phật giáo nói rõ ràng đó, cái cơ thể cái vị có ngày hôm nay đó là do cái tiền duyên rồi. Trước khi cái vị sanh ra đó, trước khi quý vị sinh ra, quý vị đã có cái trí thông minh. Cái người có nhiều con nít thông minh hơn đứa khác. Con nít nữa nó thích đi phá, nó thích treo lèo nè nó. Cái gene của mình nó khác nhau. Mình sẵn luôn cái bình nó sẽ lộ ra. Nó có những cái chủng tử đó rồi. Vì lúc mình sống cuộc đời mình tự động đó, mình từ trong tương lai mình sẽ bệnh, quý vị sẽ giàu. Thành những cái người giàu người nghèo nó cũng như vậy luôn đó. Thành ra quý vị cứ nghĩ con người nó tự cao, nghĩ là tôi giàu hơn quý vị, coi thường người sư như thầy Hiền Trì, không biết thì thiệt ra cái vị là cũng là đệ Phật hết rồi, nhưng để có tập cái duyên nó khác. Thành bây giờ ngài nó có tiền hơn ông Hiền Trì thì có nghèo hơn thôi. Mình ai cũng có Phật tánh hết á. Cái duyên nó khác nhau, nghĩa là sao? Mặc dù cái ông này ông nghèo hơn cái vị, nhưng để ông cái phước báo ông nhiều hơn cái vị. Cái ông này nghèo, thiệt ra ông nghèo tại vì cái phước của ông nó như vậy. Nếu thực sự ông giàu, ông có chịu tới làm nô lệ cho thầy không? Ăn ngày đi không? Nhưng qua nửa người ta cười thôi, nó ủa thầy khùng sao ở cái thành phố tôi biết bao nhiêu tiệm ăn ngon, một ngày ăn một tiệm ăn ngon tới một tiệm ăn ngon cái vì cả đời ăn chưa hết nữa. Cái duyên nó khác, cái người nó nghèo không có nghĩa là người ta thua mình, mà thiệt ra phước báo người ta nhiều hơn mình. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Sanh đừng có nhìn cái bề ngoài mà so sánh với nhau được. Cái duyên nó khác nhau, người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể đắc đạo được. Thành cái căn cơ này nó từ nó trong cái DNA của quý vị. Có ai có vấn đề này không? Triết lý nó có cái danh từ gọi là, thành Phật giáo mà có công nhận cái gọi là cái gì đó, cái gì đó, định mệnh nó như vậy. Định mệnh mình sẽ giàu, định mệnh sẽ nghèo, định mệnh mình sẽ là dễ thương. Thành ra quý vị biết không, mặc dầu cái định mệnh như vậy nhưng để Phật giáo mình được đổi nó vẫn được như thường, đổi vẫn được như thường. Tin không? Nghe đúng. Ngày thì hôm nay kể cái chuyện này, thì xưa có cái ông kia, ông là gọi là nhà giàu, nó đang tu đang học để mà tu cái thi ra đổ bằng là nguyên bản. Gặp cái ông kia quay qua số, nói ông thầy qua số qua tướng đó, nhìn cái bằng này kéo tới đây, này thầy ông tới đây tôi hỏi miễn phí, miễn phí. Ông nói là tại đó ông sao hay, ông nói hay ông cái số mạng lại, nói ông nói là ông sẽ thi đổ cái bằng gì đó, bằng trạng nguyên, xong làm quan lớn lắm, đẻ có cưới vợ tiệt ngoài, cưới vợ như được tiệt ngoài, không có con cái gì hết á. Ông nói ông sẽ chết lúc mà 32 tuổi, ông sẽ chết làm sao bây giờ? Hả? Xuất gia vô chùa tu, trật xuất gia vô tu ngủ gần ngủ gật thì xuất gia vô tu là nếu quý vị, thầy hỏi quý vị, trường hợp quý vị gặp một ông thầy mà biết số mạng quý vị giỏi như vậy, ông nhìn có tướng đó, ông nói là ông biết là gia đình ông, cha ông là sao, mẹ ông là sao, gia đình ông là sao, biết hết tất cả, nói y chóc vậy, vì quá khứ ông biết rõ ràng, nó trong tương lai ông sẽ như vậy. Cái việc như vậy, làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Trước sau mình 32 tuổi mình sẽ chết. Đúng không? Không có tí phân cực lạc. Đã cứ phát ám hỏi thầy, hỏi một bên. Bên là người nói tiếng Anh nói phá thầy, rồi người Việt Nam phá thầy. Dễ đò khờ khờ đi. Nó về không thèm học nữa. Học đủ rồi. Nó thèm học vẫn đổ nguyên bản như thường, trạng nguyên như thường. Nó được phong chức làm đại quan. Ngày kia trạng nguyên đó, ông quan đó đó. Đổ quan rồi, làm quan rồi, đi ngang chùa. Ông sư nói, ông sư mắc vô. Vô đây coi. Ngày nay cũng miễn phí cho đại quan. Ông sư nói, ông sắp chết tới nơi rồi. Ông quan, tao biết rồi. Ông quan thất thách nói gì mới, nói gì mà lạ, chứ nói gì tôi nghe cái chuyện này rồi, tôi biết chuyện này rồi. Con người nói tiên tri cho tôi rồi. Ông sư nói, điều ông sư nói đâu phải chết yểu làm cái gì. Thành ông sư nói sao? Bố thí. Phóng sinh chứ không phải bố thí. Trời đất ơi, nó lệch cái tí xíu à. Phóng sinh. dạy hôm qua ông nhà sư dạy hôm qua ông về ông phóng sanh cho tôi, phóng sanh đi, thiết trai tăng đi, chưa dạy cái gì mấy cái chuyện này. Đâu ai chết 32 tuổi dạy làm gì. Mấy người vì đã hơn 32 tuổi dạy nói. Thằng quý vị thấy nó cái gì, cái tử thần nó tới thì mình có phách để mình cản nó lại. Cái gì thì cũng có cái thuốc trị hết đó, tất cả đều có cái thuốc trị hết. Ông nói kể cái thuốc trị nó mới vừa kể vừa nghĩ ra, chứ ngày thứ ba ngày kể nó khác một tí. Tại vì quý vị cúng dường đồ ăn cho mấy ông sư là quý vị mạnh khỏe lại, làm gì nữa? Nói tiếp đi. Bố thí. Mình làm những cái trồng những cái duyên để giúp những cái khác khỏe mạnh, xây nhà thương. Mình tạo những cái duyên đó để nó cản lại cái duyên tử thần của mình. Có liên không thầy? Một cuối cùng. Cuối cùng cạo đầu sống dài rồi. Thầy cũng hiểu tại sao vậy. Ngành trong cái lịch sử người bên cái thế giới mình đó, người ta cạo đầu ta sống rồi. Nghe người ông sư đó đáng lý phải chết rồi mà chưa chết, vẫn sống nhăn răng như thường, vẫn đi xin tiền người ta, quyên tiền người ta như thường. Ai thắc mắc?
Một cái tóc là một cái tội, mấy người xuất gia cạo đầu.
Người Việt Nam có cái câu một cái sợi tóc là một cái tội nổi tội nặng. Có đúng không? Có là không có. Đừng có chọc bà này tội. Còn lông trên người sao thưa quý vị? Ai cũng cười khúc khích. Lông sao, chân lông nó có tính không? Còn lỡ mình lông nó quăng, nó có bệnh, nó nặng hơn, cái tội nó nặng hơn là yếu không? Thì hiện trì biết
một cái tóc là một cái tội. Ý người ta nói là tội mình nhiều lắm. Trong kinh Ngài Phổ Hiền nói nếu mà tội mình có hình tướng thì cái hư không này chất không có hết. Tại mình đầu thai nhiều đời lắm rồi, mình tạo nhiều lắm rồi. Là ý người Việt Nam người ta nói một cái tóc tội là nó nhiều vậy thôi. Chứ nếu mà tội mình như cái tóc thì đâu có bằng cái Ngài Phổ Hiền nói đầy hết hư không đâu.
À, thì nhiều người Việt Nam nói là cái nó là tóc mà còn lông.
Thành ra người ta ý nói là nó nhiều vậy thôi.
Việt Nam đâu có tóc đâu có nhiều đâu. Cái người Việt Nam thì lo đếm tóc trên đầu, người Ấn Độ thì đếm tóc đếm cát trên sông. Người Việt Nam thì đếm tóc, người Ấn Độ thì đếm cát. Thành cái câu trả lời chắc là đúng rồi. Vừa lông và tóc luôn. Trở về nay ta thuyết pháp ma bát nhà ba la mật khiến cho mọi người đều đắc trí huệ, hãy chí tâm nghe kỹ ta vì quý vị mà thuyết. Ma bát nhà ba la mật ma có năm cái loại danh từ mà không dịch, có những cái danh từ mà bí mật. Bí mật nghĩa là sao? Những cái ngôn ngữ của nhà Phật quý vị không thể nào hiểu được. Quý vị học không ai dạy quý vị. Thứ nhì, có những danh từ có nhiều nghĩa quá anh dịch cũng được. Thứ ba, những cái danh từ mà không có, có những cái danh từ gọi là xưng hô. Mọi người cứ than với thầy, thầy không được dùng cái chữ Grand Master, tại vì Grand Master giống như nhà võ vậy đó. Những danh từ mà theo cái truyền thống mình xài như vậy. Tại cái danh từ người đã hàng chẳng hạn, cái vị biết Nga hàng với nhau dùng cái chữ khác, hơn cái phế mình tí thì dùng chữ khác, hơn cứ ấm mình cao dùng chữ khác nữa. Năm tấm thứ 14, chư thiện tri thức người thế gian suốt ngày niệm Phật Bát Nhã, niệm Bát Nhã mà không biết Bát Nhã của tự tánh, cũng như nói ăn không thể no, miệng chỉ nói không thì vàng kiếp cũng chẳng kiến tánh được, rốt cuộc vô ích. Ngài không phải nói là cái vị không nên tụng Bát Nhã. Thì ra ai cũng nên tụng Bát Nhã. Như về trong quý vị tới chùa làm lễ thì tự động sẽ tụng Bát Nhã tâm kinh. Như sắp làm lễ mình sẽ tụng Bát Nhã. Thành ra ngày thầy năng cái phần này chỉ giảng quý vị thấy rằng đó, khi mà quý vị tụng Bát Nhã đó, tụng Bát Nhã tâm kinh đó, thì quý vị đừng nghĩ cái đó là cái kinh ở ngoài quý vị. Thiệt ra cái kinh này là về cái Bát Nhã của cái tự tánh của quý vị. Thầy nói cái Bát Nhã tự tánh là cái Bát Nhã của quý vị, Bát Nhã của quý vị có. Cái đó mình có sẵn rồi, chứ không phải nó ở ngoài. Nghe mà quý vị tưởng như là quý vị không có. Có nhiều người nói, thì nghe cái Bát Nhã này, mỗi tuần nghe thầy nói, Bát Nhã đó phải của tôi. Trật, cái Bát Nhã thầy nói là Bát Nhã của mình đã có rồi. Ai thắc mắc gì không? Ngài đang giảng về cái phần này thôi. Ngài chỉ nhắc lại chỗ này, gọn vẹn. Nó tóm tắt nó là quý vị khi mà tôi nói về cái chư hệ Phật này là quý vị đã có rồi, chứ không phải ở ngoài đâu. Chồng quý vị cũng có luôn nữa. Nhưng người chồng mà không chịu tới chùa đó, cái người mà tới chùa, cái chồng tới chùa nó cũng có, nhưng cái trí huệ nó to hơn tí. Số 16, chư thiện tri thức ma bát nhã ba la mật là tiếng Phạn, có nghĩa là đại trí huệ đáo biển ngạn. Nói đáo biển ngạn là một cái cách giảng pháp của bên cái cách cái là Phật ngữ. Thì đại cái Đức Phật dạy rằng cái chỗ cái vị ở hoặc là cái chỗ mà cái bờ cái bến của cái khổ, cái bờ của cái khổ mà mình vượt qua cái biển, qua cặp cái bến bên kia. Mình đi vượt cái biển đó, mình qua phía bên kia gặp được cái bờ của cái an lạc, của cái niết bàn, hết biển khổ, không còn khổ nữa. Thành cái gì biết không, cái tu hành đó là giống như mình đang đi vượt biển vậy, vượt biên vậy đó. Như cái cô Cảnh đó, cô có kinh nghiệm vượt biên rồi. Còn cô tưởng lúc cô đầu mới tới, cô tưởng đây là cái đảo biển ngạn rồi. Cái tưởng đó mình tới cái đảo biển ngàn này đâu có ngờ trật hướng rồi. Vượt trật biên rồi, vượt biên rồi, biên trật. Vì Việt Nam giàu có hơn nhiều. Cái Phật giáo mà có cái quan niệm cái gì chỗ cái vị ở vì nó khổ, vượt biên để qua cái chỗ khác, niết bàn. Những người mà cảm thấy mình không có khổ thì không cần phải vượt biên, cứ đọa địa ngục đi. Cái vị sung sướng khi cái vị chết rồi rồi mới biết khổ là gì. 18, phải cần hành với tâm, không chỉ niệm với miệng khẩu niệm, mà tâm không hành thì như huyễn, như hóa, như sương hoặc như chớp. Ngài lục tổ dài rằng cái Bát Nhã ba la mật, cái pháp mà tu này đó, pháp Bát Nhã này đó, quý vị phải hành với cái tâm, không thể nói vậy, phải chỉ là niệm với cái miệng thôi. Thành quý vị niệm miệng mà cái tâm không hành thì cái đó chỉ là cái hoàng, một cái huyễn thôi. Người Việt Nam cái vị có thấy có gì nghe quen thuộc không? Là cái vị học Phật pháp á, là chuyện chỉ là học để mà nói thôi, nói là tôi biết Phật pháp thôi mà không chịu ngồi thiền. Họ học cái Phật pháp để là mình biết cái tri kiến thôi, để nói là tôi biết nhiều hơn ông thôi. Không tu, không hành nghĩa là sao? Hành với tâm nghĩa là sao? Hành với tâm nghĩa là sao? Cho ví dụ đi. Hành với tâm là sao? Hỏi câu giảng gì như vậy, không ai giơ tay. Nếu người lần đầu tiên tới giơ tay lên, không biết mắc cỡ. Thiệt ra tu với tâm, tâm hành đó, tâm hành này không phải là cái tâm. Cái chữ tàu á, chữ tâm hành này á, dịch ra là phải hành với cái tâm, không phải, có nghĩa là phải làm. Mình phải làm. Đừng nói mình hiểu, mình nói cho tới tận thời gian chẳng nhầm hết, mình phải làm. Thành cái Phật giáo mình giảng gì lắm, quý vị biết, cứ nói không à. Mình nói không thể nào no được hết đấy. Biết á, cái miệng nói là tôi biết, mà không chịu nuốt, thành không bao giờ nó no hết đó. Cái miệng nói mà không chịu nuốt á, là không bao giờ nó no hết đó. Thành ra cái chữ mà hành với tâm này có nghĩa là mình phải làm. Biết là nó tốt cho mình, tại sao mình không làm? Thiệt sự quý vị biết nó có lời thì vì đương nhiên làm. Ví dụ tuần trước quý vị làm cái gì? Tuần vừa rồi thì chứng minh ngay là quý vị biết có cái sổ số trúng 1.6 tỷ bạc. Ai cũng lật đật chạy ra cũng 2 đồng hết. mấy cái người, nhất là mấy người xuất gia còn này nè, ông để thêm 2 đồng cho tôi nha. Ông thầy già nói thêm 2 đồng cho tao đi nha. Cái gì đó ai cũng đòi cái phần mình để cúng và để góp vào để mà trúng số độc đắc, đúng không? Thành chứng minh cho quý vị thấy á, là biết thiệt sự nó tốt cho mình thì động làm à. Hy vọng tuần sau quý vị may mắn hơn thế. Thành cái vị cái miệng mà nói là biết mà cái thân không chịu làm, cái tâm không chịu làm đó, thì cái đó ngài nói giống như là cái hoàn như huyễn. Mình thấy đó, thiệt ra nó không có. Giống như là coi gì đó. Ảo thuật. Cái biến hóa như hóa, nó có, thiệt ra nó không có. Cái sương là khi mà nó có đó, khi mà trời nó mọc đó là sương nó tan tự động, hoặc là sấm, hoặc là cái như chớp giống như là cái điện nó chớp một cái tích tắc là nó xong. Cái đó nó không có, thí dụ nó không có lợi ích gì cho quý vị hết đó. Không có giữ được. Tấm 20. Khẩu niệm tu hành tức tâm khẩu tương ưng bổn tánh là Phật, lìa tánh không có Phật nào khác. Tâm hành, tâm mà miệng nói mà tâm làm đó, thì cái đó là miệng khẩu tâm tương ưng. Nó tương ưng. Nó tương ưng nghĩa là sao? Trả lời chỗ nào? Khi mà cái miệng mà cái tâm nó tương ưng là đó, cái tâm quý vị nó hoàn toàn nó an lạc. Khi mình nói láo đó, khi mình nói láo đó, thì cái tâm với cái miệng nó không có tương ưng với nhau. Khi mình nói láo đó, cái tâm với cái miệng nó không có tương ưng với nhau, thì cái tâm mình nó khó chịu. Thì cái người mà nó láo quá thì không thấy cái khác biệt. Nó láo quá thì cái tâm mình nó thôi mệt quá, thôi để tôi im. Người lâu lâu nó láo một lần á, thành cái vì nó láo quá không quan trọng. Cái bị nghe văn, nghe mấy cái văn Phật ngữ này đừng có sợ. Cái này chỉ nói Phật tính là bổn tính là Phật, nghĩa là quý vị là Phật. Hồi thầy nghe cái văn này là Phật tánh là bổn tánh là Phật thì cứ sợ, thầy mới không biết bổn tánh. Không cần biết Phật tánh là gì, bổn tánh là gì, biết quý vị là Phật. Hoài nó gì cũng vậy thôi à. Bản tính là Phật. Nghĩa là sao? Là quý vị với Phật là giống nhau. Đừng nghĩ là ông Phật là khác quý vị. Không có. Khi quý vị trở thành Phật rồi, quý vị sẽ thấy mình với Phật là giống nhau hết. Ai thắc mắc gì không? Tất cả Phật đều giống nhau. Quý vị cũng giống như Phật thôi. Quý vị sẽ thấy được cái chuyện đó. Sau quý vị thấy cái một tỷ sáu. Có ai ngày hôm nay có người Tàu ở đây không? Việt Nam là 100% Tàu, có 20% Phật thôi. Sao người Việt Nam là chắc chắn 100% rồi. Đừng có nghĩ là mình một phần Phật, 10 phần ma. Ai cũng vậy. Sao gọi là Maha? Maha nghĩa là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, không có giới hạn. Quý vị nghe là sướng không? Nghe cái này quý vị thấy cái óc quý vị suy nghĩ nhỏ dễ sợ. Cái cô Cảnh chỉ nghĩ đến chuyện là ngày nay phải đi làm. Xong rồi, mấy ngày nay mới đi làm. Ngày phải đi làm lại rồi. Khổ dễ sợ. Nghe cái này, quý vị phải mở cái tâm lượng quý vị ra. Cái óc quý vị nó rộng như là cái hư không. Có người nói vậy, người khoa học gia nói cái óc não của tôi nó có chiếc chừng này, sao nói tận như hư không. Óc quý vị hiện bây giờ nó nhỏ như vậy, nhưng để cái khả năng chứa đựng nó rộng như là hư không vậy đó. Nó to bằng hư không, dễ sợ không? Và quý vị mà khi nghĩ có cái hàng lượng đó, cái biên giới là quý vị trật rồi. Cái tâm quý vị nó vô biên giới, nó vô hàng lượng. Tôi nói quý vị, hỏi quý vị cái chuyện này. Quý vị đi học đại học, đi học nghề, quý vị học chỗ nào dạy quý vị cách để mà mở cái, mang cái tâm quý vị nó rộng như là vô tận không? Không ai dạy cái đó. Thành cái Phật giáo mình mới có cái phương pháp thôi để mà giúp quý vị mở cái tâm quý vị cho nó trở thành vô lượng, vô biên, vô hạn chế. Đằng sau tiếp tục ở tấm 24.